Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay như buổi sáng cô chủ trì có đề nghị mình sẽ đề cập tới cái phẩm tịnh hạnh ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thì phẩm này tương đối không có cái gì khúc mắc khó hiểu hết, mà phẩm này chỉ là dạy cho mình cái cách thức tu tịnh hạnh. Thì như mình biết là kinh Hoa Nghiêm á, đại lược là nó nói về điểm nào, nhấn mạnh về điểm nào. Thì kinh Hoa Nghiêm đó là chỉ cho đến cái thế giới hoa tạng của chư Phật, tức là cảnh giới chứng ngộ của chư Phật. Và cái cảnh giới đó bất tư nghì đối với lại phàm phu. Như là ban sáng mà tôi có đề cập đến cái vấn đề mà tùy dụ như nói đến cái trí tuệ của Đức Phật đó, nó như là một cái gì vô giá, mà bảo châu vô giá vậy. Mà với cái lực của mình, với cái phước báo của mình với tới không kịp, cho nên mình chỉ có mường tượng được cái năng lực của nó, mà mình chưa bao giờ thực sự quý trọng nó hết, tức là đi cầu tìm nó. Cũng như một cái người mà nhà nghèo cùng khổ, họ không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi những cái cảnh giới. Bây giờ mình về xứ, mình về trong rừng, khu rừng Amazon, hay mình đến những cái xứ Phi Châu, trong những cái bộ lạc còn chậm tiến, và mình nói cho những cái cảnh giới của những cái xã hội tiên tiến bên ngoài này, họ không mường tượng nổi. Mà cho dẫu họ có mường tượng nổi, họ cũng không có mong cầu được sống. Họ chỉ cần làm sao với cái hoàn cảnh họ đang sống mà làm sao cho thuận lợi, nghĩa là đừng bị cọp cắn, cọp đuổi, mà họ có thể săn bắn được hươu nai như ý, vậy thôi. Chứ họ cũng không thể nào mà có thể vươn lên để mà có thể trông mong là mình cũng sẽ thay đổi được một cái cảnh giới nào đó. Thế chẳng hạn thì dù giờ mình ở trong một cái cảnh giới như ở Việt Nam đi, là cũng trung bình về cái mức độ văn minh, thì mình nghe một cái cảnh giới văn minh khác mình mong cầu đến. Nhưng mà nếu mình quá thấp thì mình khó mà mong cầu nổi cái cao lắm. Nhưng mà mình trung bình, cho nên dù mình nghe tới cảnh giới của xứ Thụy Sĩ, của thành phố Geneva, hay là mình nghe tới thành phố New York hay là Paris này nọ, mình mới mường tượng và mình mới có thể có một cái móng tâm là mong được đến, mong được gặp, mong được thấy và mong được sống, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu nó thấp quá thì nó không có cái mong nữa. Mà con người ta khi nào nó chỉ mong được cái hoàn cảnh đó nó thích nghi thôi. Cho nên bây giờ mình ở trong cái cõi dục giới này á, thì mình gặp nhiều cái phiền não lắm, nhiều cái khổ sở lắm. Nhưng mà mình không có mong cầu thoát ra khỏi cái cảnh đó, mà mình chỉ mong cầu làm sao vẫn ở trong cảnh đó mà được yên. Đó là cái chuyện khó làm lắm. Chuyện đó là cả một cái gì gọi là impossible, cái mission impossible. Mà mình có thể ở trong một cái hoàn cảnh như vậy mà mình mong được yên, khó lắm. Cũng như mình không có dọn nhà đi, mình ở trong một cái hẻm, một cái khu phố mà toàn là trộm, mới cướp ở mà mình muốn cho mình được yên vậy, nó khó khăn. Nó ví dụ vậy. Thì khi Đức Phật muốn nói đến một cảnh giới, cái cảnh giới này á, cái cảnh giới của con người nó biến tạo từ nơi cái y báo đó, nó biến tạo từ nơi nó chính báo, y báo đó nó đều do nơi cái tâm của mình hết, tức là do nơi, phải nói thẳng rằng là do nơi cái phước đức của mình, tức là từ nơi cái sự suy nghĩ suy tư của mình mà nó cảm ứng trên các thế giới ở bên ngoài. Nó ví dụ chẳng hạn bây giờ tâm hồn của mình nó thay đổi thì hoàn cảnh xung quanh của mình nó thay đổi. Thì dù lúc trước mình là một cái người rất là lười biếng, thì xung quanh mình cái cảnh giới mình ở nó bê bối lắm. Nhưng mà về sau này mình thì dù quyết chí phải chăm chỉ, quyết chí phải sạch sẽ. Và khi mà cái mình quyết chí như vậy, mình đổi cái tâm hướng của mình, tức là mình ưa chuộng đến cái sự sạch sẽ và trật tự đó, thì tự nhiên cái cảnh giới của mình nó thay đổi. Đã. Hay là khi cái phước của mình nó lên đó, thì cảnh giới của mình tự nhiên nó biến đổi, nó tự nhiên nó di mình đi, nó đẩy mình đi. Cái nhân duyên đó nó đẩy mình, nó làm mình xê dịch. Chứ không phải chỉ có cặp chân của mình xê dịch mình đâu. Rồi cái nghiệp lực hay là cái nhân duyên nó xê dịch mình, nó đẩy đôi chân của mình, nó thúc hối cái đôi chân mình phải đi tới một cái vị trí khác. Chẳng hạn bây giờ mình mà cha mẹ còn nghèo nuôi con ăn học, mà mình có cái chí báo hiếu hay có chí lập thân ở nơi đời, mình chuyên cần học hỏi cái đó. Rồi khi mình học hỏi mà thành tài á, thì cái tâm trí mình nó mở mang, cái tâm trí mình nó mở mang, nó không có chậm tiến nữa, nó không còn có bám chặt vào cái hoàn cảnh hiện tại nữa, mà mình muốn một cái hoàn cảnh vươn lên khá hơn, tốt hơn, để cho cha mẹ mình được hưởng, hay là để cho mình được nhàn nhã, được hạnh phúc hơn. Và khi cái trí thức đó của mình nó thành tựu, cái trí thức đó mình nó thành tựu, thì tự nhiên cái con người của mình nó hướng đến một cảnh giới khác. Tôi nói cách vậy cho nó cụ thể vô cùng. Chẳng hạn mình học thành tài rồi thì cái cảnh giới của mình là của cái sự thành tài, tức là của cái sở nó phối hợp với lại cái khả năng đó của mình. Rồi cái nhà, cái cửa gì nó cũng phối hợp với cái khả năng về cái đầu óc đó của mình. Nó phối hợp với như vậy thì tự nhiên mình sẽ dọn đi một cái chỗ khác, mình sẽ ở trong một cái hoàn cảnh khác hơn. Bạn bè của mình cũng khác, bạn bè của mình cũng xung quanh cũng toàn là những cái người mà có cái khả năng giống như mình vậy. Và trái lại, khi mình đi, mình không có học hành thành tài nên người mà mình bắt đầu sa ngã, thế mình bắt đầu theo bạn bè hư hỏng, rất là du đãng hay ăn cướp, thì tự nhiên cái hoàn cảnh của mình, cái trụ xứ của mình nó sẽ là những cái nơi trong hẻm, trong xó, những cái nơi ẩn núp, những cái nơi mà không ai dám đặt chân đến. Nó ví dụ vậy, thì tự nhiên cái hoàn cảnh của mình nó sẽ đến như vậy, và cảnh giới của mình nó hiện ra như vậy, và mình bị đẩy đến cảnh giới như vậy. Đó. Hay là những cảnh giới đó thì nó xuất hiện ra nơi đời của mình, và mình thấy đó là thế giới của mình. Còn nếu cái tâm trí của mình nó vươn lên đó, thì cảnh giới của mình nó mở ra, và nó sẽ trang nghiêm hơn, nó thanh tịnh hơn. Tùy theo cái tâm trí càng mở thì cái cảnh giới nó càng trang nghiêm và thanh tịnh. Mà khi tâm trí nó càng hẹp á, thì cái cảnh giới nó càng chật hẹp. Tâm trí này nó u ám thì cảnh giới nó càng sình lầy và bề bộn. Nó tự dưng như vậy. Cho nên thực sự mà nói nó thì là cái tất cả những cái sự gì mà mình suy tư, hay là mình suy nghĩ, tất cả những cái đó nó tạo nên những cái hạt giống mà nó khiến cho mình nói năng và hành động theo cái suy tư nó. Và mình hành động, mình miệt mài hành động theo cái ý nghĩ của mình, nó mới đưa mình đến một cái cảnh giới. Cho nên cái tư tưởng ban đầu của mình, cái hạt nhân nó rất là quan trọng. Thế chính vì như vậy thì cái cảnh giới của mỗi người nó có một cảnh giới. Như vậy tôi nói đó, cái cảnh giới không phải là Đức Phật chủ trương ngẫu nhiên. Cho nên chính vì vậy mà trong cái dịp này, có thể vào ngày mai tôi cũng sẽ nói đến cái nghiệp báo sai biệt. Đức Phật có nói một cái kinh gọi là nghiệp báo sai biệt kinh, để nói đến cái lý do mà tại sao cảnh giới của mỗi người nó mỗi khác nhau. Dù người ta sống chung trong một thế giới, dù người ta sống chung trong một thời đại, một cái epoch này, tức là cái thời đại của thập niên 90 này, hay là trong suốt một cái thế kỷ thứ 20 này, người ta sống chung trong một thế kỷ, chung trong một thế giới mà cái cảm thọ khác hẳn nhau. Cái người Phi Châu như người ở Bắc Mỹ, họ thấy thế giới khác hẳn. Người Á Châu thấy khác, người Phi Châu thấy khác, người Âu Châu thấy khác, người Mỹ Châu thấy khác. Tại sao có những cái xứ họ sinh ra chỉ biết tới chiến tranh thôi? Và tại sao có những xứ họ sinh ra không biết chiến tranh là cái gì hết? Thì dù như Thụy Sĩ này trải có bao nhiêu năm, họ không biết chiến tranh, không có một viên đạn nào rớt vào trong cái địa phận của họ. Nhưng mà dù ở Trung Đông thì mình thấy không có một cái lúc nào nó ngưng hết. Hay ngay ở Á Châu thôi, ba nước Đông Dương lúc nào nó cũng bị những cái nạn chiến tranh giết chém, nhưng mà ngay sát nách nó, như là Thái Lan chẳng hạn, họ không biết tới chiến tranh. Đó. Thành ra tuy sống trong cùng một cái thế giới, trong cùng một cái thời đại, nhưng mà rõ ràng cái cảm thọ nó có khác, cái cảnh giới nó có khác, và cái khái niệm về cái cảnh giới đó nó cũng có khác hết trơn. Người Mỹ họ nghĩ khác, họ nhìn thế giới này khác, người Pháp thấy khác, người Thụy Sĩ thấy khác, người Việt Nam thấy khác, người Trung Hoa thấy khác. Thế thì, nhưng mà có một cái điều mình thấy rõ ràng là không có một cái cảnh giới nào mở rộng cho những người mà cái tâm không mở. Mình thấy rõ như vậy. Cái tâm thức này nó có vươn lên á, thì cái cảnh giới nó mới mở rộng. Mình thấy rõ như vậy. Mà mình chỉ thấy một cái cảnh giới rất là chật hẹp, rất là hoang phế, nó hiển hiện cho những đầu óc chật chội, chật hẹp, những cái đầu óc mà nhỏ xíu đó, và những đầu óc bề bộn. Mình thấy như vậy. Thế thì khi mà Đức Phật nói đến cái cảnh giới, khi Ngài chứng ngộ đó, Ngài nói đến một cái cảnh giới của cái trí tuệ, của cái trí tuệ này nó là cái thấy được sự thật các pháp ở nơi đời. Do thấy được sự thật các pháp nơi đời cho nên cái sự thật, cái thấy sự thật đó nó đã đưa Ngài đến một cảnh giới chân thật. Cảnh giới chân thật này nó thù thắng, tức là nó hơn hết, nó đặc biệt và nó hơn hết mọi cái cảnh giới mà tâm trí con người có thể vươn lên tới. Đó. Thì cái cảnh giới nó gọi là cảnh giới của chư Phật, tức là khi cái trí tuệ nó đầy đủ thì chư Phật giác ngộ. Thì khi giác ngộ thì cái cảnh giới mà chư Phật cảm thọ được, cái cảnh giới đó gọi là bất khả tư nghì. Cho nên nói là thế giới hoa tạng của Đức Phật là một thế giới bất khả tư nghì, mà tâm thức con người không vươn tới nổi và không lãnh thọ nổi. Cho nên ngay khi ngài giác ngộ xong á, thì Đức Phật đi thuyết pháp và tương truyền á, thì ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm trước nhất, tức là ngài nói đến cái cảnh giới của sự giác ngộ, nói để cho người ta nghe, để người ta thấy rằng là cái sự giác ngộ đó đưa đến cho mình cái lợi lạc như thế nào, cái trạng thái của an lành và hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà không một người nào hiểu hết, trừ các vị Bồ Tát. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới bỏ Hoa Nghiêm mà thuyết A Hàm. A Hàm là pháp của tiểu thừa. Pháp của tiểu thừa là pháp tu cho mình, tu thân tích đức cho mình. Pháp của tiểu thừa lấy cái này làm căn bản, tức là lấy cho mình làm căn bản. Chẳng hạn giữ giới, giới của Thanh Văn là giới tiểu thừa, cũng là cái giới mà giữ cho mình. Tức là hễ mình ví dụ mình nhìn thấy những cái cảnh hành hình mình thấy sợ lắm. Chẳng hạn cảnh hành hình như cảnh lóc thịt, chặt đầu, nếu mình được chứng kiến mình cũng tái xỉu luôn đó. Chứ đừng nói là nếu mình chính là người tội nhân đó. Và làm thế nào để mình tránh, để trong đời mình không bao giờ mình bị những cái cảnh như vậy. Thì Đức Phật bảo rằng là như ban sáng tôi có đề cập là theo nhân quả. Hễ gieo nhân á, thì gặt quả. Hễ có nhân á, thì ắt có quả. Cái đó rất là khoa học. Rất là khoa học. Cho nên khoa học là cũng đặt nền tảng trên nhân quả để mà hình thành thôi, để mà tiến bộ thôi. Thì hễ có nhân thì tự nhiên nó có quả thôi. Mà không có cái nào mà có quả mà lại không có nhân bao giờ. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới nói nếu mà mình muốn đừng bị cái quả giết thì đừng bao giờ gieo cái nhân duyên giết chém. Cho nên vì như vậy mới giữ giới không sát sinh. Tức là giới thứ nhất ở trong năm giới, hay giới thứ nhất ở trong 250 giới, hay giới thứ nhất ở trong vô số giới. Tức là giới không sát. Tức là lấy từ bi làm căn bản. Nhưng mà cái giới ban đầu cái Đức Phật thuyết cho mọi người, nó gọi là thuyết tiểu thừa pháp đó. Tức là thuyết cho mọi người là chỉ có nhấn mạnh tới cái hạnh phúc của chính bản thân mình. Tức là đừng bao giờ giết thì không bao giờ bị giết hết. Đừng bao giờ chặt chém ai hết thì không một kẻ nào có thể chặt chém được mình hết. Nếu chưa bao giờ mình chặt đầu ai hết thì không kẻ nào chặt đầu mình được. Nếu mà mình không có lóc thịt kẻ nào hết thì không kẻ nào lóc thịt mình được. Mà kẻ nào đây Đức Phật nói là chúng sinh chứ không phải chỉ con người. Cho nên vì như vậy mà mới không sát. Thì như vậy giữ cái giới không sát đó để cho mình không bao giờ bị sát. Hãy Đức Phật bảo rằng là mình khi mình bị trộm cắp mình đau khổ lắm. Cho nên vì như thế mình để mà mình đừng bao giờ bị trộm cắp, không bao giờ sợ mất của. Thì mình phải giữ cái giới không trộm cắp. Thì mình sẽ không bị trộm. Đó. Nói ví dụ như thế. Thế vì chính dính líu tới những cái nhân duyên như vậy, nó là Đức Phật mới nói để cho mình biết rằng là mình sợ cái quả này á. Thì mình đừng có gieo cái nhân nọ. Tại vì cái nhân nó sẽ sinh ra cái quả đó, cho nên mình sợ quả đó mình đừng gieo nhân. Mà nếu mình đừng có gieo những cái nhân như vậy, chính bản thân mình sẽ không gặt những cái quả như vậy. Và mình theo đúng như vậy mình tu, theo các pháp như thế mà tu. Và khi mình tu như vậy mình cũng tự tạo một cái phước đức. Phước đức đó là nằm ở chỗ như vậy, là do mình không làm hại ai hết. Cho nên đó cũng là một cái làm lợi cho thiên hạ, là thiên hạ không bị tổn vì mình. Thì đó là một cái phước của mình. Cũng như do vì đáng lẽ mình ăn trộm của người ta rồi và người đó sẽ đau khổ, nhưng vì mình giữ giới không ăn trộm, mình không lấy, cho nên người đó thoát khỏi cái sự đau khổ. Tức là mình đã làm lợi cho người kia. Đáng lẽ mình giết rồi, nhưng mà mình vì giữ giới không sát, cho nên chung cục mình không giết, thành người kia không bị sát, thành người kia được thoát chết. Do chính những cái giữ giới đó mà mình dù giữ giới tính cách cho mình, nhưng mà thiên hạ được phước lây. Thì mình tu như thế mình vẫn có cái phước. Nhưng mà cái đó gọi là pháp của Thanh Văn, tức là vì mình. Nhưng mà giới của Bồ Tát hay là pháp của Bồ Tát tu thì khác. Bồ Tát thì lại lấy chúng sinh làm đối tượng, cho nên không phải rằng là không sát vì sợ mình bị sát, mà không sát vì sợ chúng sinh bị đau khổ, vì sợ kẻ khác bị đau khổ. Chứ không phải vì sợ cho mình mà không dám sát, mà là vì cái sự an lành của chúng sinh mà không nỡ sát. Thì Bồ Tát như vậy, nó Bồ Tát giữ giới sát là vì để giữ cái sự an lành cho chúng sinh. Cho nên Cho nên hễ mà tu mà nhắm đến cho chúng sinh đó, thì mới gọi là Bồ Tát được. Thì chính vì như vậy mà Đức Phật mới chuyển sang nói A Hàm để cho người ta dễ tu. Tại vì ban đầu con người ta cá nhân ai cũng nghĩ tới mình trước đã. Đó. Ngay từ khi các vị thượng đế xuất hiện ở nơi đời này, các vị thượng đế đó cũng đều đặt vấn đề với chúng sinh, tức là các vị thượng đế đó có thể cứu vớt chúng sinh đó, với điều kiện chúng sinh phải tin nghe, phải sùng phụng đó, thì đều là cứu vớt mình, tức là cái gì cũng vì mình hết, nhất nhất chúng sinh đều vì mình hết. Và thượng đế cũng chỉ nhắm đến rằng là cứu mình đó, mà thượng đế là vị cứu tinh chủ và mình là người được cứu, vậy là xong. Nhưng mà từ khi Đức Phật xuất hiện đó, thì Đức Phật mới biến mình trở thành cái kẻ từ đang còn tìm sự cứu mà trở thành một cái người tự cứu và có thể cứu kẻ khác. Và chỉ có Đức Phật mới đưa mình đến một cái cảnh giới mạnh như vậy, mạnh đến độ rằng là không những tự cứu mà còn cứu được kẻ khác. Mà Đức Phật lại còn cho mình một cái tạm gọi là một cái thông điệp rất là sáng sủa, là chỉ có một phương pháp để tự cứu, đó là cứu thiên hạ. Kẻ nào cứu thiên hạ, kẻ đó sẽ tự cứu. Không có một cách tự cứu nào khác hơn hết. Không có một cách tự cứu nào như phàm phu suy nghĩ là hãy giết kẻ khác để cứu mình, hay là hãy đạp lên xác chết của kẻ khác để tự cứu mình, hãy đạp lên sự sống còn của kẻ khác để tự cứu mình. Đức Phật đều phủ nhận hết những cái cứu đó. Và Đức Phật cho là chỉ có một phương pháp để cứu mình, đó là cứu thiên hạ. Cũng như ở Lozan mà tôi đề cập đến, Đức Phật cho là chỉ có một cách để phụng sự cho mình, đó là phụng sự cho thiên hạ. Và cái điều đó thì mọi người đều đã được chứng minh. Thế thì chính vì như thế đó thì Đức Phật mới nói như vậy cho mọi người ta dễ hiểu để tu, nên nói A Hàm. Ở khi mà A Hàm rồi, người ta tu có công đức, Đức Phật mới chỉ tới Đại Thừa, tức là Phương Đẳng. Đó. Phương Đẳng đó là hệ thống thứ ba sau Hoa Nghiêm, A Hàm, rồi tiến lên của cái Phương Đẳng đó. Cái Phương Đẳng đó là vì mọi người đó, Đức Phật mới chỉ ra cái cách để mà đạt được cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó để có thể thực hiện cho mình và chúng sinh một cách rốt ráo. Tức là phụng sự chúng sinh cách rốt ráo và phụng sự mình cách rốt ráo. Đó là hệ thống của Bát Nhã. Và cuối cùng hết, đó là thứ tư, và cuối cùng hết là cái hệ thống thứ năm, là Đức Phật mới nói đến hệ thống của Pháp Hoa Niết Bàn, tức là Nhất Thừa. Có nghĩa là cái cứu cánh của Bát Nhã, của trí tuệ. Cái cứu cánh đó cho mình thấy là mình và hết thảy chúng sinh đều là Phật hết mà không khác. Thì đó là lần lượt của cái sự mà mình có thể học đến Phật đó. Nhưng mà tuy nhiên mình biết rằng là thì rốt cuộc sau khi nói Pháp Hoa và Niết Bàn rồi, là cứu cánh thành Phật rồi, thì sẽ lúc bây giờ sẽ hiểu được cảnh giới hoa tạng thế giới này của chư Phật, của Pháp Thân Phật, đó là Hoa Nghiêm. Cho nên Hoa Nghiêm đáng lẽ nói cuối cùng, mới đầu cái Đức Phật nói đầu, cho nên về sau lại phải nói đến bốn cái kia. Mà sau khi bốn cái kia rồi thì tự chứng được Hoa Nghiêm thôi, là tự hiểu được Hoa Nghiêm. Thế thì mình biết rằng là để đạt được đến cái cảnh giới đó của chư Phật, tức là đạt đến cái thế giới đó của chư Phật, cũng như mình khi trước khi biết Phật Pháp, chưa có sống ở trong cái niềm tin của Phật Pháp, chưa có sống ở trong cái giáo lý của Phật Pháp, mình thấy khác. Và bây giờ đây, khi mình tin đạo Phật hay mình sống trong giáo lý đạo Phật, mình thấy khác. Nếu người nào mà thường thường cứu xét tâm tính, tức là thường thường ngồi suy gẫm mình, sẽ thấy như vậy, sẽ thấy nó khác. Cái cảnh giới mình nhận chân hay là cái gì đó mình cũng thấy nó khác. Đó. Mình sẽ thấy nó không có giống như hồi xưa nữa. Đó. Thì mình phải biết rằng là sở dĩ mà nó tiến hóa như vậy, nó khác, nó thay đổi như vậy đó, là do nơi cái tâm thức của mình nó tiến hóa. Đó. Mà cái tâm thức của mình nó tiến hóa một cái cảnh giới, nó càng tiến tới cái sự chân chính bao nhiêu đó, thì cái cảnh giới nó càng tốt đẹp bấy nhiêu. Tức là cảnh giới nó là cảnh giới phước báo. Đó, phước báo là sự mà hướng đến chúng sinh, cho nên Đức Phật nhấn mạnh cái phước ghê lắm. Nhấn mạnh cái phước lại cái huệ, mà cái phước của đạo Phật có thể mình bị mình suy nghĩ và bị mình hiểu lầm thành nhỏ bé. Tức là mình chỉ hiểu là cái phước đây là mình được sống lâu, mình được con cái thành danh, mình được giàu có, sống ở trong cái cuộc đời này. Cái phước của đạo Phật đưa đến với mình, đôi khi người Phật tử đại đa số làm hẹp nó lại bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà không phải. Cái phước của đạo Phật chân chính ở đây, khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh đến cái phước đây là công đức. Công đức đây là gọi là công đức vô lậu, là không có hết. Bởi tại sao nó không có hết? Bởi vì chúng sinh vô biên, thể nguyện độ. Mà chúng sinh vô biên thể nguyện độ, mà muốn độ chúng sinh phải đoạn trừ phiền não ở nơi mình và nơi chúng sinh. Tại nếu mình phiền não mình độ chúng sinh không nổi. Mà phiền não này vô lượng. Cho nên phiền não vô lượng như vậy, nó cũng phải thệ nguyện làm sao diệt cho hết. Thì chính vì như thế nó mà mình phát tâm đối với vô lượng chúng sinh như vậy đó, vô biên chúng sinh như vậy, cho nên mình có vô lượng cái công đức. Vô lượng cái công đức đó là ở nơi mình không còn có phiền não nữa, bởi vì phiền não vô tận đó mình đều đoạn được hết rồi. Cho nên mình có một cái công đức không có cùng, không có hết. Còn nếu thí dụ như mình làm cái phước đức với 5 người, 10 người, thì cái công đức đó mình chỉ có được ở nơi 5 người, 10 người đó thôi. Còn những người khác mình ghét, cho nên khi mình gặp họ mình mất công đức. Mất công đức tức là mình cảm thấy phiền não. Có công đức là mình cảm thấy an vui. Cho nên đối với những người nào mà mình phát tâm á, thì mình thấy an vui. Đối với người không phát tâm á, thì mình cảm thấy khó chịu, phiền não. Nhưng mà nếu mình phát tâm độ hết thời chúng sinh, thì với người nào mình cũng có thể phát được một cái tâm thanh tịnh. Cái tâm mà làm cho mình an lạc, cái phát tâm đối với hết thảy chúng sinh, cái có Bồ Đề tâm đó, cái tâm đó nó làm cho mình an lạc, nó khiến cho mình được an, khiến cho mình được yên đó. Tại vì phát tâm độ, cho nên khi nào nhìn người đó dưới con mắt của một cái sự cứu vớt, cứu giúp, như là con mắt của người mẹ nhìn bầy con, không có phiền não. Thế thì chính vì như thế đó, thì cái tâm nguyện mà phát vì chúng sinh như vậy, nó tâm đó nó mới đưa mình đến một cái sự thanh tịnh. Đó. Tức là thanh tịnh tâm, tức cái tâm đó là tâm thanh tịnh, tâm mà hướng đến chúng sinh là tâm nó thanh tịnh. Thì cái phước mà làm hết phụng sự hết thảy chúng sinh, phước đó là phước lớn nhất. Phước đó mới đúng nghĩa là phước. Cái đó làm mới đúng nghĩa gọi là công đức, là bởi vì cái đó làm với tinh thần vô phân biệt. Cho nên cái câu mà chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ đó, thì đây là nó chỉ cho cái hết thảy chúng sinh mình đều phát thể nguyện độ hết, cứu hết, giúp hết. Mà cứu giúp như vậy tức là rõ ràng nó nói lên tinh thần rằng là bình đẳng, vô phân biệt. Nghĩa là kẻ thương người ghét gì cũng phát tâm độ, phát tâm cứu. Mà với một cái tâm bình đẳng như vậy á, công đức mới có được. Với một cái tâm bình đẳng như vậy, người đó mới ít phiền não. Còn con người ta phiền não nặng khi lắm chỉ bởi ở cái tâm bất bình đẳng, tức là thương kẻ này và ghét kẻ kia. Chính cái đó làm phiền não, chính cái đó làm phiền não mình, và chính cái đó làm phiền não người ta. Nếu mình gẫm cho kỹ này, ở cuộc đời này bao nhiêu phiền não của mình cũng chỉ do cái tình cảm thương ghét của kẻ khác. Có nhiều kẻ tự nhiên nó cứ ghét mình, cho nên mình mới phiền. Còn có nhiều kẻ mình cầu cho họ đừng thương, họ cứ thương mình cũng phát phiền. Cho nên mình thấy rõ rằng là mình chỉ phiền là vì cái tình cảm của người ta sống ở cuộc đời này. Mà vì người ta đối xử bất bình đẳng như vậy đó, mà nó có phiền não, mà nó có đau khổ cho kẻ khác và cho chính mình. Cho nên nếu phát tâm mà phụng sự chúng sinh, độ tận chúng sinh, thì nói cái câu mà ngã đẳng giữa chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo, là nó hiển bày ra một cái tinh thần là mình và chúng sinh đồng đến được một cái tối thượng là thành Phật đạo, tức là đến được cảnh giới của Hoa Nghiêm. Và đó là sự phụng sự tối thắng. Đó là sự mà đạt được một cái gia sản mà như Ban Sáng tôi nói, cái gia sản đó nó không bao giờ bị hủy diệt, không bao giờ có phá sản hết. Cái trí tuệ không bao giờ có phá sản, cái sự giàu sang nào cũng phá sản, nhưng mà trí tuệ làm gì có phá sản. Mà trí tuệ làm gì có nghèo khổ, trí tuệ làm gì có cầu cứu, trí tuệ chỉ có cứu, ban sự cứu vớt, tự cứu mình và cứu người. Đó là cái thành quả của trí tuệ. Còn cái mà không tự cứu được mình mà cũng không cứu nổi người, đó là cái kết quả của sự vô minh, thiếu trí tuệ. Cho nên biết rằng là trí tuệ mới là một cái tài sản vững chắc nhất ở thế gian này. Và ngã đẳng giữ chúng sinh cộng thành Phật đạo là chỉ cái là mình mà mọi người đều thành được một cái sự phú quý hạng nhất rồi. Đó là thành đạt được cái trí tuệ và từ bi tối thắng. Mà mình và hết thảy mọi người một cái sự vô phân biệt, tức sự độ tận chúng sinh. Thì chính với cái tinh thần như vậy đó, cái tinh thần phát tâm và phát nguyện như vậy, cái tinh thần đó mới thực sự gọi là phước báo, mới là thực sự gọi là lợi mình và lợi người và phước báo và công đức. Mà cái tâm thanh tịnh như vậy mới công đức. Cho nên ở đời mà nói phước là phải làm cho thiên hạ. Còn nếu phước mà làm cho mình mà gọi là phước là không phải. Còn nếu mình làm phước có nghĩa là phải hướng đến thiên hạ thì mới gọi là làm phước. Mà nếu hướng đến cho mình mà làm thì đâu gọi là làm phước. Mình cho thiên hạ mới gọi là làm phước. Còn mình cho mình đâu gọi là phước. Mình gọi là phước được. Đừng nói là cho mình. Mình cho vợ con mình còn chưa được gọi là phước nữa. Chứ đừng nói là cho mình. Ở trong người thì mới là phước. Vậy thì Đức Phật khi nào cũng đẩy mình tới một cái phước. Cái phước đó là đưa mình đến cái cảnh giới hoa nghiêm, cảnh giới tôi thắng nhất. Cái phước đó là đưa mình đến một cái quả vị cao nhất. Một con người vô ý và không còn cần một cái sự cầu cứu nào hết. Một con người không bao giờ có cầu cứu nữa là coi như an lành bậc nhất rồi. Đó là cái quả vị gọi là Phật tu cảnh. Cho nên Đức Phật mới, cái phước đó của Đức Phật nó mạnh lắm. Cái phước đó là đưa nguyện chúng sinh, là cầu cho chúng sinh, là cầu chúng sinh, cái gì nhất nhất cũng cầu cho chúng sinh hết. Tức là hướng đến cho chúng sinh mà không hướng đến cho mình. Đó là Bồ Đề Tâm, đó là hạnh Bồ Tát, đó là Bồ Tát hạnh, con đường của Bồ Tát Tạo. Và như vậy cái phẩm này mang cái tên là Tịnh Hạnh, là bởi vì Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm muốn đến được cái cảnh giới như vậy là do nơi tâm thức như nãy tôi nói. Mà khi cái tâm nó thanh tịnh như vậy thì cái cảnh giới Hoa Nghiêm này nó tương ưng. Cảnh giới mà an lành nó của Đức Phật như nãy giờ trình bày, nó sẽ hiển bày. Thì cái cảnh giới Hoa Nghiêm này không thể nào hiển hiện được nếu mà tịnh hạnh không đầy đủ. Chứ đừng nói là không thiết lập tịnh hạnh. Bây giờ đây mình bắt đầu muốn được một cái cảnh giới như vậy, mình phải lập thiết lập một cái tịnh hạnh. Cho nên người tu mới phải tu tập, nó là phải tu tập phước đức và trí tuệ. Thì người tu phải biểu lộ cái tinh thần tu tập đó bằng cách là hay tạo phước đó. Là hay giúp đỡ kẻ khác, hay an ủi kẻ khác. Người tu đó phải tránh xa phiền não, tức là không thị phi, không ghét ghen chê bai, không có bất bình đẳng, nặng tình thương ghét. Người đó phải quán hết thời chúng sinh được bình đẳng và thấy mình đều có cái trách nhiệm phải phụng sự cho hết thời chúng sinh. Và đó là con đường phụng sự cho mình. Thì khi nào mà phải thiết lập tịnh hạnh như vậy đó, thì cái cảnh giới nó mới lên cao. Cái cảnh giới của tư tưởng, cái cảnh giới thanh tịnh, cái thế giới thanh tịnh càng ngày nó càng mở rộng. Cho nên nếu tịnh hạnh không lập thì Hoa Nghiêm không thể nào đến được, không thể nào thấy được, không thể nào nghĩ tới được. Mà tịnh hạnh không đủ, Hoa Nghiêm cũng không hiển hiện nữa. Thế chính vì như thế nó thì tịnh hạnh đây là hạnh thanh tịnh, là hay phạm hạnh hay tịnh hạnh, là một là những cái thứ hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh đây, thanh tịnh hạnh đây là phải chỉ cho đầy đủ ba nghiệp. Một con người gọi là sống, mình biết con người đó sống qua ba nghiệp, là qua lời nói của kẻ đó, qua hành động của kẻ đó và qua sự tư duy của kẻ đó. Mình biết kẻ đó hiện hữu. Một kẻ gọi là chết là khi ba nghiệp đó nó ngưng hoạt động thì kẻ đó gọi là chết. Đã. Nếu ba nghiệp nó tắt hẳn, nhưng mà hai nghiệp thân và khẩu khi nào nó cũng chết trước, tức là nó cũng gục trước, nhưng mà cái ý nghiệp nó là cái chết cuối cùng. Cho nên người ta có thể nằm liệt giường liệt chiếu, nói không được nữa, nhưng mà tâm thức nó còn cựa quậy. Đã. Thì khi nào ba nghiệp nó tắt nhúng hết á, thì ba nghiệp nó tắt thì mình vì vậy mới hiểu rằng là cái ý nghiệp nó quan trọng lắm. Cho nên mình mới phải huân tập cái ý nghiệp. Mà huân tập cái ý nghiệp không có một cách gì khác hơn, không có một cái phương thức nào hay hơn là niệm Phật. Là bởi vì cái ý thức của mình huân tập cái sự niệm Phật nó. Còn chẳng hạn bây giờ tôi có thể nói rằng là mình có thể huân tập cái ý thức của mình bằng tất cả các pháp khác, nói ví dụ như vậy. Nhưng mà các pháp khác nó đều phải xử sự tới gì nữa? Tới thân nghiệp, tới khẩu nghiệp. Chẳng hạn bây giờ mình trì kinh, trì chú hay mình tham thiền, nó đều dính mắc tới thân khẩu nhiều hơn. Đó. Cái ý nó cũng nó vẫn mạnh như thường, nhưng mà hai cái kia nó đóng một cái tác động rất là cần thiết vào. Nhưng nếu mình niệm Phật, cái niệm này nó đâu có nằm ở cái miệng không thôi. Cái niệm này nằm ở ý thức. Cái niệm á nằm ở ý thức, cho nên chỉ niệm Phật, niệm Phật có thể không dùng tới khẩu vẫn niệm được như thường. Niệm Phật là cái sự tư duy tới chư Phật, tới Đức Phật và công đức của Đức Phật và tới giáo pháp của Ngài. Cho nên cái người mà có cái ý thức mạnh nhất Cái nhân duyên mạnh nhất Đức Phật là cái người mà có cái ý mà nó liên hệ tới chư Phật, tức là cái niệm niệm Phật. Như vậy thì cái người đó khi mà hai nghiệp kia nó bó tay rồi, còn cái nghiệp thứ ba, nghiệp cuối cùng đó, tức là cái ý nghiệp nó còn cựa quậy, thì người đó còn có khả năng được trợ duyên của chư Phật, hay trợ duyên của người hộ niệm, tức là chư Tăng, hay là của những người bạn của mình xung quanh, làm cho mình an lành được cái ý thức đó của mình. Cái ý thức đó của mình nó đau khổ, cái thân xác cái gì của mình khi mình sắp chết đó, cái ý nó sợ, nó sợ, nó đau khổ, nó ví dụ vậy, thì nó phải cần có một cái sự gì đó làm cho nó được an ổn. Đó. Cái sự được an ổn đó là cái nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới giáo pháp của Đức Phật, nghĩ tới chuyện giải quyết sinh tử qua cái con đường giáo pháp của Đức Phật. Mà người đó có thể được cái trợ lực đó mà người đó an ổn trong cái lúc bấy giờ, không có sợ sệt, không có lo âu. Đó. Thế thì trở lại mới nói rằng là cái ý, tức là cái mạnh, cái nó mạnh nhất. Ở cái tâm là nó bao gồm hết. Không phải chỉ có ý thức thôi, mà tới tám thức như mình biết. Thì khi nào mà tất cả các nghiệp đó, các thức đó nó đều thanh tịnh, nó do nơi, tức là ba nghiệp đó thì mình sẽ thiết lập được là làm thế nào cái hành động của mình cũng là tịnh hạnh, làm thế nào lời nói của mình cũng là tịnh hạnh, làm thế nào ý niệm của mình cũng là tịnh hạnh. Thì ba nghiệp đó đều thanh tịnh, và thì con người đó thanh tịnh. Đó. Thì như thế nó, nếu ba nghiệp nó tương ưng thanh tịnh á, thì cái đó gọi là chính nhân thanh tịnh, nó sẽ đạt được cái chính quả thanh tịnh, cảnh giới của chư Phật thanh tịnh. Cảnh giới chư Phật không có chuyện buồn, chuyện ghét, chuyện bất bình đẳng, chuyện đau khổ, chuyện phiền não. Tại vì do nơi cái chính nhân thanh tịnh này, do cái nhân thanh tịnh này diệt được phiền não, cho nên cái quả là hoàn toàn không còn có phiền não. Thì quả nó gọi là quả của Niết Bàn, của giải thoát. Thì tại vì ba cái yếu tố, ba nghiệp đó, đó mà nếu mà trong ba nghiệp đó có một nghiệp bất tịnh, thì cái nhân đó vẫn là nhân không có thuần thiện. Tức là chẳng hạn mình nói rất tốt, mình làm rất tốt, nhưng mà ý đen tối, thì như vậy cái nhân đó không chưa được gọi là tịnh. Đó. Nó ví dụ vậy, cái ý mạnh nhất, cho nên mình có thể nói ác nhưng mà ý tốt, nó vẫn là thiện. Nhưng mà cái thiện nó vẫn còn bị đó, bị cái lời giữ, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà cái ý vẫn là mạnh nhất. Nhưng mà như vậy bây giờ nếu mà cái tốt nhất là cả ba nghiệp của mình nó đều thuần thiện, thì cái nhân mà mình mới gieo đó là cái nhân thuần thiện. Cái nhân thuần thiện nó gọi là chính nhân, tức là cái nhân rất là chính, cái nhân thuần chính, cái đó chính nhân. Chính nhân thì đạt được chính quả. Còn nếu mà bất chính nhân làm thế nào mà sinh được cái chính quả? Cho nên tịnh hạnh là một cái gì có căn bản. Thế chính vì vậy thì ở trong cái pháp hội Hoa Nghiêm lúc bây giờ có vị Bồ Tát tên là Trí Thủ, chùa ở bên đó, đó là thầy Quảng Hiền đó, Trí Thủ Bồ Tát, mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí tuệ, tất cả chúng ta đều biết Phật tử, mình bây giờ quen gọi Phật tử là mọi người. Việt Nam mình quen gọi Phật tử là cư sĩ tại gia, gọi là Phật tử. Nhưng mà cái danh từ Phật tử này thật ra là oai lắm, con Phật. Là những vị mà là Pháp Vương Tử mới được gọi là Phật tử. Con của Phật. Con thì phải giống cha rồi, cho nên là phải như thế nào mới được gọi là con Phật chứ. Chứ không có một chút chủng tử nào hết. Bố trắng bóc mà con đen thùi là sao mà kêu là cha con được. Đó. Như Phật trí tuệ quá trời mà mình vô minh cực kỳ, là làm thế nào mà nói là con Phật được. Đó. Cho nên cửa hàng như ngài Văn Thù Sư Lợi mới được gọi là Phật tử. Bồ Tát làm thế nào để thân ngữ ý cả ba nghiệp đó đều không phạm lỗi lầm, mà ba nghiệp đó thân ngữ ý không bị tổn hại? Làm sao cho ba nghiệp đó không bị hủy hoại, ba nghiệp đó được bất thối chuyển, ba nghiệp đó không bị dao động, ba nghiệp đó dễ dao động lắm, ba nghiệp đó được thù thắng, được thù thắng tức là được hơn hết. Mà ba nghiệp hơn hết là cái niệm, cái ý của mình mà hơn hết là cái ý, dĩ nhiên là cái ý mà nghĩ cho chúng sinh, tức là cái ý vẫn được coi như là một cái tư tưởng tốt. Đó. Mà cái lời nói mà nói để mà làm cho mọi người người ta được lợi lạc vẫn là lời nói tốt, mà hành động cũng vậy, được gọi hành động tốt thì mới được gọi là thù thắng, ba nghiệp thù thắng. Làm sao cho ba nghiệp thân ý đều được thanh tịnh, Đó, mình nhớ như vậy. Bất tịnh tức là cứ nói lời thô, lời ác là bất tịnh. Và bất tịnh là làm những hành động mà lại gây cho người ta đau khổ, nó là hành động bất tịnh. Những tư tưởng mà âm mưu để mà là cướp hại của người ta là ý tưởng bất tịnh. Bồ Tát làm thế nào được sinh xứ đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, tức là làm thế nào mà cái chỗ sinh của mình á là trọn vẹn, tốt đẹp vô cùng, hoàn hảo. Và làm thế nào mình sinh vô một cái chủng tộc cũng hoàn hảo. Tại vì phải nói thẳng rằng là có phước thì sinh vào làm cái chủng tộc. Nếu giờ lỡ mà mình mà sinh vào trong rừng Amazon là xong rồi. Mình đâu có thể nào có cái khả năng để làm gì hơn. Mình mà sở dĩ phát huy được cái khả năng là tại nhờ cái sinh xứ của mình nó tốt. Mình có thể có được cái khả năng đó là nhờ cái chủng tộc của mình nó tốt. Đó. Cho nên ngay từ nhỏ mình được cha mẹ huấn luyện. Tại cha mẹ mình là người có hiểu biết cao, tức là chủng tộc khá. Mà sinh xứ là mình sinh vào những cái nơi mà là có đủ điều kiện và yếu tố. Sắc thân đầy đủ, gia thế đầy đủ, tướng mạo đầy đủ. Thì sắc thân cũng được đầy đủ, không bị khuyết tật, không bị tàn phế. Tướng mạo cũng vậy. Niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, vô úy đầy đủ, giác ngộ đầy đủ. Nó làm sao để mà Bồ Tát được như vậy? Cái người tu hạnh Bồ Tát. Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghì huệ, được vô dữ đẳng huệ. Vô dữ đẳng là cái trí tuệ không có cái gì sánh được, gọi là vô dữ đẳng. Được bất khả lượng huệ là không thể nào mà đếm hay lường nổi cái trí tuệ. Được bất khả thuyết huệ là được cái trí tuệ không thể nào mà nói ra nổi. Tức là được cái huệ đệ nhất, huệ tối thắng, huệ tối thượng, vô lượng huệ. Làm thế nào để Bồ Tát tu tập mà được như vậy? Bồ Tát làm thế nào được nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quan sát lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, tư duy lực. Đó. Làm thế nào để được các lực như vậy? Thì samatha, tỳ bát xá na thì tất cả thiền định á, là các lực của thiền định, các lực của tư duy, là có cái lực mạnh, tức là có sự tư duy mạnh mẽ như vậy. Có được các lực về phương tiện, về duyên, về dục. Dục đây không phải là cái dục của thế gian suy nghĩ. Dục đây là thuộc về cái vấn đề gọi là pháp dục. Dục của thế gian là ham muốn, là sự ham muốn. Ham muốn ở của thế gian, ham muốn nó nằm ở trong năm thứ. Là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Cho nên năm thứ đó được gọi là ngũ dục. Thì năm thứ đó mới được nêu lên làm ngũ dục. Nhưng mà cái pháp dục tức là cái lòng ham muốn độ chúng sinh, ham muốn thành Phật. Thì cái đó không có bị gọi là, trên nguyên tắc không được coi như là một thứ dục nữa. Là tại vì sao vậy? Tại vì cái gì mà được coi là dục đúng nghĩa đó, tham dục đó. Cái dục mà bị gọi là tham dục đó, cái đó phát sinh từ một tâm niệm ích kỷ, gọi là tham dục. Tức là tôi muốn cái này và tôi muốn cái kia. Còn một cái sự mà phát sinh mà không phải lợi cho mình hay là vì mình, mà phát sinh vì hết thảy chúng sinh, thì cái muốn đó không có gọi là dục nữa. Đã. Cũng có thể dùng cái chữ dục nhưng mà không bị coi là tham dục, mà coi là pháp dục. Còn tham dục là những cái mà vì nơi mình mà phát khởi. Cái dục mà để tranh giành với người, vì nơi mình mà phát sinh thì gọi là tham dục. Mà một cái dục mà muốn làm lợi cho hết thảy chúng sinh hay lợi cho mọi người, tức là thiên về phước và công đức, thì những cái dục đó không gọi là dục, mà có thể nói là pháp dục. Rồi mình có thể nói tắt là vân vân. Như vậy Bồ Tát tu hành thế nào mà có thể được đủ mọi cái tốt đẹp như vậy, từ trí tuệ cho đến phương tiện. Ba nghiệp này làm sao mà nó đạt được hết thảy như vậy? Tức là hoàn cảnh, tức là nơi sinh ra, chủng tộc hay là gia thế, đó là hoàn cảnh. Và cá nhân là tướng mạo đầy đủ, được trí tuệ đầy đủ, được mọi sự nhân duyên tốt đẹp đầy đủ như vậy. Thì hoàn tức là y báo và chính báo. Về chính mình đó thì nói là chính báo, về cảnh giới gọi là y báo. Như vậy người Bồ Tát tu tập làm sao để được y báo và chính báo nhất rồi. Y báo cũng tốt nhất mà chính báo cũng tốt nhất. Làm thế nào để được như vậy? Đó, Bồ Tát làm thế nào để mà được đủ hết thất giác chi, cho nên mới nói là tinh tấn, hỷ, khinh an, định xà, không vô tướng, vô nguyện. Đó. Thì không vô tướng, vô nguyện là mình biết là gì? Cái chùa này còn thiếu không vô tướng, vô nguyện đó.
Rồi, biết không vô tướng vô nguyện là gì không? Chùa này còn thiếu không vô tướng vô nguyện. Nó thiếu cái cổng tam quan. Đó. Cái cổng tam quan, cổng giữa gọi là không môn. Hai cổng hai bên gọi là vô tướng môn và vô nguyện môn. Nghĩa là một người mà ý nói là một người mà tu á, chỉ có ba cái cửa đó để vào với đạo, không có cửa nào khác. Cho nên khi mình vào chùa mình phải đi xuyên qua một trong ba cổng nói trên. Đi xuyên qua ba cổng nói trên thì vào được chính điện. Chính điện là nơi Đức Phật ngự. Thì kẻ nào đi xuyên qua ba cổng kia, kẻ đó sẽ đối diện được với Đức Phật. Và Đức Phật đó ở đâu xa? Mình. Kẻ nào đi xuyên được, tham thấu được ba môn, tam môn, đó là không, vô tướng và vô nguyện. Rồi vậy thì Bồ Tát đấy làm thế nào để mà có thể đắc được các môn như vậy? Và làm thế nào có thể được đắc được từ đàn ba la mật, tức là bố thí, cho đến thi ba la mật, sần đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, đó, tức là từ bố thí cho đến nhẫn nhục, cho đến giới ba la mật, cho đến tinh tiến ba la mật, cho đến thiền ba la mật và bát nhã ba la mật, tức là trí tuệ và được từ bi hỷ xả. Bồ Tát làm thế nào để được thập lực? Bồ Tát làm thế nào để được sự ủng hộ, cung kính, cúng dường của Thiên Long Bát Bộ, tức là từ Thiên Vương cho đến Khẩn Na La Ma Hầu La Già, nhân phi nhân. Bồ Tát làm thế nào để có thể được như vậy? Mình sẽ là cái chỗ cho mọi người y vào nương tựa. Mình là cái chỗ mà cứu độ mọi người. Mình là cái chỗ mà mọi người quy y, tức là chỗ về của mọi người. Chỗ đến là đuốc, là sáng, là soi tỏ, là dẫn đạo cho tất cả chúng sinh. Như vậy mình thấy rõ ràng là phát tâm tu tập của đạo Phật đó, tức là nói là thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát đạo, là rõ ràng là làm thế nào để đạt được như vậy. Chứ không phải mình phát sinh tâm tu là chỉ để được cứu, mà phát sinh tâm tu dĩ nhiên là để được cứu, nhưng mà phải hiểu rằng là chỉ có một cách để được cứu là cứu người. Cho nên mới phải bắt buộc Bồ Tát đạo không thể lìa được trong cái công cuộc rằng là cứu mình. Mà cứu mình đồng nghĩa với cứu người, cho nên Bồ Tát đạo không thể nào lìa nó được. Mà Bồ Đề Tâm không phát thì đâu có hành được Bồ Tát đạo. Đó. Rồi thì đối với tất cả chúng sinh, Bồ Tát làm thế nào là lớn hơn hết, là thắng hết hơn hết, là diệu hơn hết, là trên hết, là không thể nào bì được. Tức là Bồ Tát làm thế nào mà để được thành một được đến một cái quả vị như vậy, tức là nói tắt là Phật quả đó. Đấy, như vậy thì tóm tắt cái câu hỏi của ngài Chí Thủ Bồ Tát, nên là hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một Bồ Tát tu tập á, phải làm thế nào để được cái y báo, tức là cái cảnh giới rất là trọn vẹn và đầy đủ. Tức là từ gia tộc, từ gia thế, từ chủng tộc, đó, từ cảnh giới được các nhân duyên thuận tiện, cho đến chính báo, tức là con người của mình, tức là từ đến tướng mạo cho đến trí tuệ, cái gì cũng tối thắng, mà có thể đạt được được cái y báo và chính báo đó, và đạt được một cái trình độ rằng là làm sao mình trở thành một cái chốn mà có thể cứu độ người ta, cái chốn mà người ta có thể nương, có thể đến, có thể dựa. Và làm thế nào mình có thể để được một cái sự giải thoát tối thắng á, và cứu độ người ta, giải thoát tối thắng đây là có khả năng độ mình và độ người. Cho nên đạt được trí tuệ bậc nhất như vậy, và làm cái nơi quy y cho chúng sinh, cái nơi nương đến cho chúng sinh, là nơi soi đường, là nơi chỉ đường cho chúng sinh. Chỉ đường soi đường chỉ cho sự cứu độ. Còn được cái huệ tối thắng, nó là chỉ cho sự tự độ. Như vậy nói tắt một cái là làm sao y báo chính báo được thù thắng, và làm sao có thể giải thoát được cho mình và đạt được cái y báo chính báo tối thắng. Y báo chính báo đó tối thắng không gì là không gì khác hơn là pháp thân và hoa nghiêm cảnh giới, là cảnh giới của pháp thân, đó là y báo tối thắng, và pháp thân là chính báo tối thắng. Tại vì phẩm này là trong kinh Hoa Nghiêm mà, cho nên nói cái gì một đổi nó cũng chỉ bày ra cái cảnh giới đó hết. Như vậy rõ ràng đây là phương tiện để đưa đến cái cảnh giới của Hoa Nghiêm, tức là đưa đến cái cảnh giới của